This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, bao tới ruộng ngọt phương Nam.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn ngày hôm nay, để Hoàng Tính xin được thay thế cho chị Minh Ánh thực hiện chương trình này ngày hôm nay, vì chị Minh Ánh đang bận công việc, thưa quý vị. Chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến với những người Việt đã thành danh ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này trên lĩnh vực chính trị, cũng như là những người mà được rất là nhiều người Việt chúng ta biết đến, cũng như là Hoa Kỳ biết đến. Chúng ta rất tự hào khi mà có rất là nhiều đồng hương tị nạn tại Hoa Kỳ đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ một vài thông tin về những vị quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt nổi tiếng trong quân đội Hoa Kỳ và trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thiếu tướng Châu Lập Thể, hay hoặc là Lập Thể Flora, vẫn còn tại ngũ, và con đường binh nghiệp của ông có thể thăng chức lên tới trung tướng hoặc là đại tướng nữa, thưa quý vị. Hay hoặc là chúng tôi sẽ nói về ông thiếu tướng Lê Lương Xuân Việt, thưa quý vị, đã giải ngũ và đã từng là tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật Bản, và hy vọng trong tương lai ông sẽ tham gia vào chiến trường để mà bảo vệ chính nghĩa, đạo đức, cũng như là làm gương cho các thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt noi theo, cũng như là giúp cho cộng đồng Việt Nam có được tiếng nói mạnh mẽ. Hay hoặc là chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến cựu đại tá Cao Hùng của Hải quân Hoa Kỳ, là người rất nổi tiếng trong chiến trường khi mà ông ra ông tranh cử cái chức dân biểu Hạ viện đại diện cho tiểu bang Virginia. Mặc dù ông thất cử đó, nhưng mà hiện nay thì ông cũng đang ra tranh cử tiếp tục cho cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia. Chúng ta cần ủng hộ ông ta. Mà chắc chắn là trong cái lần sau thì theo như Hoàng Tính được biết là chị Minh Ánh cũng sẽ đề cập đến ông đại tá Cao Hùng này. Hoặc là chúng ta cũng giới thiệu về cái anh Sean Lee, là một trong những người từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi mà giải ngũ thì anh cũng đã trở thành một YouTuber nổi tiếng với channel Sean Lee TV, Tiếng Nói Tự Do. Chúng ta có rất là nhiều những người con dân Việt đã và đang phục vụ trong quân ngũ để mà bảo vệ cho đất nước Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ về những cái vị này trước. Một bài phát biểu của Thiếu tướng Châu Lập Thể Flora trong cái ngày khánh thành Đài Tưởng Niệm Tri Ân tại Louisville, Kentucky vừa qua. Xin mời quý vị.
Nam, dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca bài thành công.
Dân nước tôi... Nói về Lập Thể cho Flora, tức là Châu Lập Thể, là một sĩ quan người Hoa Kỳ gốc Việt của quân đội Hoa Kỳ. Ông là thiếu tướng chỉ huy trưởng của lữ đoàn vệ binh quốc gia Virginia 91, căn cứ đóng quân ở Bowling Green, Virginia. Châu Lập Thể từng là một người tị nạn và sau đó được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Lập Thể cho Flora là người Mỹ gốc Việt thứ hai sau ông Lương Xuân Việt mang quân hàm tướng trong quân đội Hoa Kỳ, và là thuyền nhân gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong lịch sử của quân đội Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Cảm ơn ngài Dear Group đã giới thiệu, cũng như là cảm ơn Tri Ân Foundation vì đã xây dựng đài tưởng niệm thật là vĩ đại to lớn này. Kính thưa quý vị cựu chiến binh Việt Nam, gia đình, bạn bè, đồng chí tướng lĩnh, cũng như là trung sĩ chỉ huy, xin kính chào. Vợ tôi Thủy và tôi rất vinh dự được có mặt ở nơi đây cái ngày hôm nay để cùng các bạn cảm tạ tri ân các cựu chiến binh Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tự do cho nước Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã anh dũng chiến đấu trong những cái trận chiến trên chiến trường và những cái trận chiến tiềm ẩn mà họ đã phải đối mặt sau đó. Việc hồi hương của họ xứng đáng được chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta tôn trọng và biết ơn tối đa. Lúc đó là cuối những năm 60 và tôi chưa đủ lớn để nhận ra ai đó trông khác lạ so với người chung quanh tôi. tôi cũng cùng với lại một nhóm nhỏ đuổi theo một vài những người binh lính Hoa Kỳ đã bắt kẹo, cũng như là kẹo cao su cho bọn trẻ chúng tôi. Tất nhiên là tôi rất là háo hức với những cái món ăn mà họ đã cho, và còn có rất là nhiều những ấn tượng khác về họ. Và cái điều mà tôi nhớ nhất khi mà mình lớn lên đó là những người lính Mỹ. Đó là một cái phong thái tự tin của họ, những nụ cười rạng rỡ, cái cách diễn tả bằng động tác, những cái cử chỉ người ta kêu là ngầu, nhưng mà chân thật, như là ngậm điếu thuốc ở cái khóe miệng, trong khi mà cúi xuống ngang bằng với một đứa trẻ, một đứa bé, và nói một vài lời chào hỏi tiếng Việt. Đó là cái tiếng cười chân tình. Và mặc dù họ không có một cái sự lựa chọn khi mà họ đóng quân chiến đấu có mặt ở đất nước này, nhưng đó là một trong những cái cách mà họ cố gắng chú ý vào những cái điều tốt đẹp, chẳng hạn như là thức ăn của chúng ta, và nỗ lực học một vài từ tiếng Việt. Đối với một đứa trẻ lớn lên ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá, trải qua cái nỗi sợ hãi và bất an, những người lính luôn là những cái người anh hùng, và họ vĩ đại hơn cả trong cái đời sống. Vào cái thời điểm Hoa Kỳ đang phải chịu đựng cái nỗi đau ngày càng tăng của chính họ, người Mỹ vẫn đến khi mà được kêu gọi. Họ đã đại diện cho cái tinh túy của cái tinh thần Mỹ. Họ đã đến và họ đã không kể tới cái mạng sống, và nhiều người trong số của họ đã chết, đã hy sinh cho những người không trông rất là khác biệt với họ lắm, cho những cái đứa trẻ đã đuổi theo họ để mà được xin kẹo và kẹo cao su. Chính cái chủ nghĩa anh hùng và cái lòng nhân đạo của những người bảo vệ đó đã truyền cảm hứng cho tôi bước theo cái bước chân của họ. Bước theo cái bước chân của một người lính đã giúp tôi hiểu được cái cảm giác làm một cái người Mỹ là như thế nào. Tôi chỉ có 11 tuổi trong những ngày tự do cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Từ bên trong cửa sổ tôi đã chứng kiến quân lực miền Nam Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu tiến vào từ cái vùng núi và nông thôn, chiến đấu quyết liệt để giữ vững cái lập trường cũng như là bảo vệ Sài Gòn như thế nào. Khung cảnh hỗn động, thật là hỗn loạn. Thế nhưng hình ảnh luôn mãi động trong cái tâm trí của tôi, đó là chính cái hình ảnh cũng như là một cái sự quyết tâm cũng như là kiên trì trên cái khuôn mặt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày tàn khốc nhất của cái sự nghiệp quân sự của họ. Và có lẽ luôn ở trong suốt cái cuộc đời của họ, tinh thần của những người lính của chúng ta vẫn còn đó, vẫn không nao núng, vẫn kiên quyết, vẫn sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc. Và mặc dù chúng ta cũng mang theo trong mình những cái vết thẹo đau buồn, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đã mất ở Việt Nam, chúng ta cũng đã được trao cho một cái cơ hội mới trong cuộc sống ở cái xứ Hoa Kỳ này. Một đất nước đã chào đón chúng ta khi chúng ta ở tận cùng cái thời điểm thấp nhất trong cái cuộc đời của chúng ta. Bây giờ, chúng ta có cơ hội và là một cái sự tự do mà thế giới đã phải gọi là rất là ghen tị. Vì vậy, khi mà chúng ta càng tập hợp ở đây ngày hôm nay để mà tôn vinh những người lính dũng cảm đã chiến đấu vì chúng ta hãy nhận ra rằng chính cái việc nhìn lại cái quá khứ đã giúp cho chúng ta học hỏi, đã cho chúng ta thấy được một cái bức tranh toàn cảnh, một cái bức tranh đã bị che khuất bởi quá nhiều những cái đau khổ khi đó. Nhưng chính cái sự tiến về cái phía trước với hy vọng và một cái lòng biết ơn, bây giờ chúng ta mới có thể chúng ta trở thành một con người có ý nghĩa mà chúng ta sẽ trở thành và con người mà chúng ta muốn trở thành. Vì vậy, vào ngày này và nhiều năm sau nữa, số người trong chúng ta vẫn đặt câu hỏi điều đó có quan trọng hay không? Có phải tất cả đều không có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay, đã có hơn 3 triệu người, 2 triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Nhờ những cái cơ hội họ được trao nhận, nhiều người đã đạt được cái giấc mơ Mỹ quốc ngoài cái sức tưởng tượng của họ. Hôm nay, tôi không thể viết ra được hết cái danh sách của những cái đóng góp của nhiều người tị nạn Việt Nam đã góp phần cho Hoa Kỳ và thế giới. Tôi ước gì có thể lượt kê tên của họ, các nhà khoa học, các nhà bác sĩ, những người bảo vệ, nghệ sĩ, giáo sư, đầu bếp, doanh nhân và dĩ nhiên quân đội vĩ đại của chúng ta. Tôi rất tự hào và tôi vinh dự thông báo với các bạn rằng có hàng nghìn người Mỹ gốc Việt giống như tôi hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Họ là di sản của quý vị. Họ đang theo cái bước chân của quý vị. Họ là những người dũng cảm nhất và thiện chiến nhất trong chúng ta. Những người nắm lấy cũng như là hiểu ý nghĩa thực sự của cái việc phục vụ một thứ gì đó gọi là vĩ đại hơn chính cái bản thân của chúng ta. Di sản của quý vị sẽ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang cái thế hệ khác, tạo nên lịch sử, kể cả những cái câu chuyện về văn hóa, về một cái nền văn hóa của những người bị di tản vì chiến tranh, nhưng mà được bảo vệ bởi một quốc gia mà được cả thế giới biết đến là cái người bảo vệ hòa bình, là một bức tường thành của tự do và là một cái ngọn hải đăng của ánh sáng cho những người ở những nơi tối tăm trên toàn cầu này. Và khi chúng ta đứng đứng ở nơi đây, đứng trước nơi đây trước cái tượng đài tri ân, tôi muốn nói với tất cả quý vị rằng, vâng, điều đó thực sự quan trọng. Nếu không có một cái sự phục vụ và hy sinh của tất cả những cựu chiến binh Việt Nam, tôi và rất nhiều người khác sẽ không có mặt ở đây và không có sự đóng góp hy sinh của bạn, không phải là vô ích. Với tất cả những người cựu chiến binh Việt Nam, với những người thân ở trong gia đình, với những người đã chiến đấu và vinh danh những cái người hy sinh, và đối với những cái người vẫn còn mất tích, chúng tôi xin nói với một cái lòng biết ơn khiêm tốn rằng xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi tin quý vị ngày hôm nay và mỗi ngày, di sản của quý vị sẽ tiếp tục tồn tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục đền đáp đất nước này, nơi đã cho chúng tôi rất là nhiều. Tổng thống John F. Kennedy cũng đã từng nói, khi bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta không bao giờ chúng ta quên rằng cái hình thức cảm kích cao nhất không phải là thốt ra lời nói, mà là sống theo những cái lời nói đó. Tri ân. Xin Chúa phù hộ cho tất cả quý vị và Chúa phù hộ cho nước Mỹ.
Ai biết chăng rằng gươm súng đâu diệt được nòi giấm muôn năm hiên ngang.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi vừa rồi đã gửi đến cho quý vị cái bài phát biểu của Thiếu tướng Châu Lập Thể Flora trong cái ngày khánh thành đài tưởng niệm tri ân ở Louisville, Kentucky vừa qua, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được giới thiệu đến tướng Lê Xuân Việt, thưa quý vị, có một bài phát biểu cảm động nêu cao cái lòng biết ơn của người công dân Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng Lê Xuân Việt từng nhận vai trò tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, coi sóc khoảng 2.500 binh sĩ dân thường và người thân ở 16 quân đoàn ở cái lục địa Nhật Bản cũng như là đảo Okinawa. Phát biểu tại cái lễ nhậm chức, ông Lê Xuân Việt nói: thưa lãnh đạo và các binh sĩ lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, tôi sẵn sàng gia nhập gia đình của các bạn và vô cùng vinh dự được sát cánh cùng các bạn. Như vậy, ông Lương Xuân Việt đã trở thành người gốc Việt đầu tiên của chúng ta làm tư lệnh quân Mỹ, lục quân liên quân, tư lệnh lục quân của Mỹ tại Nhật Bản. Thiếu tướng Lê Xuân Việt là con trai duy nhất trong một gia đình có 7 chị em gái, định cư tại Hoa Kỳ năm 1975 sau khi miền Nam đã bị thất thủ vào tay của Cộng sản Bắc Việt. Cậu bé Lương Xuân Việt lúc đó chưa đầy 10 tuổi cùng với lại gia đình đã chọn thành phố Mountain View, California để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại Đại học USC, ông đã tình nguyện vào quân đội mang cấp bậc thiếu úy bộ binh vào năm 1987, đóng quân tại Colorado. Ông lần lượt ông giữ cái chức vụ trong trung đội trưởng rồi đại đội phó, và sau đó thì ông được chuyển sang sư đoàn 101 biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng cũng như là lữ đoàn trưởng, trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng của lữ đoàn 3 sư đoàn 101 không kỵ Hoa Kỳ. Ông Việt làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 505 bộ binh nhảy dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá. Sau khi thăng cấp đại tá thì như thế nào, ông đã trở thành lữ đoàn trưởng và chiến đấu tại chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được đề cử, ông được cử về ở Đại học Stanford University để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Ông được chính phủ cũng như là Bộ Quốc phòng thăng cấp chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 8 của năm 2014 và đã trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ, làm phó tư lệnh sư đoàn kỵ binh số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến. Tháng 5 của năm 2017, ông được thăng cấp thiếu tướng làm phó tư lệnh quân đoàn 8 đóng tại Nam Hàn. Ngày 28 tháng 8, 2018, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, đóng quân tại căn cứ James Zomer để kế nhiệm thiếu tướng James Pasquarete. Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã giải ngũ vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 sau 34 năm tận tụy và trung thành phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, theo trang Facebook US Army Japan. Buổi lễ chia tay Thiếu tướng Việt được tổ chức tại Camp Jama bên Nhật. Thì qua sự chủ trì của Trung tướng Kevin Snyder, tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ tại Nhật, kiêm là tư lệnh không quân Mỹ tại căn cứ Yokota Air Base. Và cũng tại buổi lễ này, trước đó 2 giờ thì ông Việt cũng đã làm lễ gọi là bàn giao cái chức vụ cho một vị tư lệnh mới. Tính đến ngày nghỉ hưu thì thưa quý vị, Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã giữ các chức vụ tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản được 3 năm. Trong buổi lễ thì vị tướng gốc Việt được trao tặng rất là nhiều những cái danh hiệu và huân chương phục vụ xuất sắc, giấy chứng nhận nghỉ hưu, thư chúc mừng và một lá cờ giải ngũ. Trong bài phát biểu đầy xúc động, ông Lương Xuân Việt ông nói về những cái người mà làm nên tên tuổi và sự nghiệp của mình, đặc biệt đó là người cha quá cố. Ông Lương Xuân Việt, một cựu chỉ huy thủy quân lục chiến, người cha quá cố của tướng Lương Xuân Việt đó là ông Lương Xuân Đương, là một cựu chỉ huy thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, người đã cho ông một nền tảng đạo đức và lòng tấm gương phục vụ bằng những cái hiệu sự hy sinh của mình. Ông Việt cũng đã không quên cảm ơn những người đã tạo ấn tượng lâu dài với ông để ông tiếp tục ông phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, người công dân Việt Nam Cộng Hòa với nền giáo dục nhân bản, một niềm tin, một sự kính trọng và đạo đức từ gia đình, học đường, quân đội đã tạo ra những cái nhân tài như quý ông Châu Lập Thể, ông Lương Xuân Việt làm rạng danh. Rạng danh không riêng cho người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ mà trên khắp năm châu. Tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đã được lưu truyền từ đất nước Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày hôm nay tại xứ sở Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, phải không thưa quý vị? Tuần sau thì chắc chắn là khi chị Minh Ánh trở lại thì chị Minh Ánh cũng sẽ chia sẻ về ứng cử viên Hùng Cao và cái chiến dịch tranh cử đầy ấn tượng của ông năm nay. Vâng, thưa quý vị, đó là những điều mà Hoàng Tính muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong một tài liệu của chị Minh Ánh gửi đến để Hoàng Tính đọc cho quý vị trong cái chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay. Chúng ta nói về Châu Lập Thể, Thiếu tướng Châu Lập Thể cũng như là Thiếu tướng Lương Xuân Việt. Được biết là Thiếu tướng đang ở Frisco, Texas này, trong cái tuổi hưu, đã về hưu. Xin được thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.
Trong máu xương từng hát ca bài thành công, dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc lòng, làm gái toàn là chương vương.